Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta tiếp tục vấn đáp, giải đáp những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như là quý thầy, quý sư cô có những thắc mắc liên quan tới giới luật. Thì chiều nay chúng ta tiếp tục có những cái câu hỏi nào thì chúng ta cứ đưa lên và chúng ta trực tiếp, chúng ta cầm mi, chúng ta nêu câu hỏi của mình. Giờ ai có câu hỏi chúng ta đưa tay lên ạ. Rồi mời cô.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con hỏi một câu. Là những người nhà văn hóa và cho biết về những cái luật mà thế giới họ không nói, là những người như thế đó, họ không có không nói mà nào thích thích họ và không nói nói được cái chữ như vậy có phản biện mà nên là một cái sự yên tâm như vậy.
Ấy là hỏi về cái vấn đề bán rượu phải không ạ? Nghĩa là mình không có bán nhưng mà người ta đến người ta hỏi thì mình chỉ chỗ khác cho người ta đi mua, phải không? Hỏi có là cộng nghiệp hay không. Rồi bây giờ ai trả lời câu hỏi này? Thôi chúng ta trả lời đi, người này hỏi người kia trả lời cho nó vui. Rồi mời bác Chánh Thiện. Không, chị hôm nay chúng ta trao đổi thoải mái đi, người này hỏi người kia trả lời. Rồi ai trả lời câu này được? Theo suy nghĩ của mình cứ nêu lên cái ý nghĩ của mình. Mỗi người nêu lên cái ý nghĩ của mình thì cái nội dung nó rất là sinh động. Còn bây giờ ngày nào khi mà lên đây cũng nghe chúng ta nói, chỉ có một mình nói suốt, sáng nói, chiều nói nữa thì cái ý nó cũng bị trùng lắm. Do đó là chúng ta cứ trao đổi. Rồi bây giờ mời ai nói được. Rồi.
Mô Phật. Thì đây là theo cái ý của các em, con cái trường hợp của đạo hữu vừa đưa lên. Thì nếu người ta hỏi mình cái chỗ đó được, thì con sẽ hỏi là bây giờ anh chị mua rượu làm gì? À, có người thì mua nhiều rượu để uống, và có người thì mua rượu đi làm thuốc, hay là mua rượu đi làm cái gì đó. Thì nếu mà mình là Phật tử thì mình biết rồi, thì nếu mà thấy mà hợp lệ thì mình chỉ giúp cho người ta, đó là điều tốt, cũng nên chỉ. Nhưng mà phải hỏi là mua để làm gì. Dạ mô Phật, thưa con như vậy.
Rồi ai có ý kiến nào bổ sung? Ai có ý kiến bổ sung ra cứ bổ sung, cứ trao đổi cho nó thoải mái, đỡ buồn ngủ.
Con là nếu con chịu thì con chịu lên thành xa được tại đó.
Rồi ai có ý kiến khác? Quý sư cô. Bây giờ như thế này, thì chúng ta học thì chúng ta vận dụng tinh thần của luật, chứ mình đừng quá chấp chặt vào văn từ. Thì bây giờ nếu như mà mình ở gia đình mình có bán tạp hóa hoặc là có bán một cái cửa hàng gì đó mà khi người ta đến ta mua, ví dụ thường cửa hàng tạp hóa cũng thỉnh thoảng có bán rượu trong đó. Ví dụ người ta hỏi mình có bán hay không, trường hợp mình không có bán, người ta hỏi mình có biết ở đâu chị giúp giùm, thì một là mình nói mình không biết, còn hai thì mình chỉ, nhưng mà với giống như cái người thứ nhất trả lời là nếu mình biết mà thật sự người đó mà cần, có thể mình hỏi bây giờ tôi không biết là ở đâu bán, nhưng mà chị mua để làm cái gì. Nếu trường hợp mình thấy thật sự người ta cần thì có thể mình chỉ một cái nơi nào đó mình biết. Còn nếu như mà mình cảm thấy là người đó nói là mua để mà thật ra nói như thế này, bây giờ nếu mà nói mà mua rượu để uống thì dường như người đó người ta đã biết ở đâu bán rồi, phải không? Cái người đã từng uống rượu thì dường như là người ta đã biết ở đâu bán rồi, chứ không cần phải đến hỏi thăm mình. Chỉ khi nào cái người nào mới đến cái nơi của mình người ta ở thì người ta mới chưa biết. Còn nếu như người ta đã ở cái vùng đó mà người từng uống rượu thì dường như là chỗ nào giá cả như thế nào, rượu chất lượng tốt chất lượng xấu người ta rành hơn mình, không cần phải hỏi. Thì do đó những người mà hỏi chúng ta thường là những người mà người ta mua để làm thuốc, mua để sử dụng vào một cái mục đích nào đó, hoặc là những người mới đến. Thì với cái việc mà giao tế qua lại thì có thể mình chỉ người ta cũng không sao. Thì mình đừng có nghĩ quá chấp chặt vào văn từ của luật. Do đó chúng ta mới nói là có thể là mình quyển chuyển theo tinh thần của luật mà thôi. Quyển chuyển. Do đó giống như chúng tôi nói là cái vấn đề mà uống rượu, nếu mình không, bản thân mình không có giữ được, không có giữ được là cái điều giới không uống rượu. Thì bây giờ mình không thọ giới, để khi nào mình cảm thấy giữ được lúc bây giờ mình mới thọ. Nhưng mà trong lúc mà mình chưa thọ giới thì mình cũng là biết cái nghệ thuật uống, uống như thế nào để đem lại cái lợi ích. Còn bây giờ nếu như mà trong cái giao tiếp hàng ngày, người đó thường đến mua hàng quả của mình, mà bây giờ mình hỏi, người ta biết mình biết mà mình không chỉ, thì mình sẽ mất đi mối, mất đi khách hàng. Thì do đó là mình đừng quá chú trọng vào cái sự mà cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Bây giờ nếu mình không chỉ thì người khác cũng là cũng chỉ, hoặc là người ta cũng tìm đến cái chỗ đó để người ta mua. Nếu như nhà người ta đã chuẩn bị mồi sẵn rồi, bây giờ ở thành phố mà chạy xe chỗ này không có, chạy qua chỗ khác, chứ người ta có là, nếu mà mình không chỉ mà người ta bỏ người ta đi về, người ta không có tổ chức cuộc nhậu, thì cái đó là cái mà mình không chỉ có thể chấp nhận được. Còn giờ mình không chỉ thì người khác vẫn chỉ và người ta cũng đi tìm đến được. Thì tốt nhất mình cứ nói cách nào để mà cho khéo, cho vừa lòng, thì đó là cái mà hợp nhất. Còn nếu ở thôn quê thì có thể là mình chỉ một nơi thật xa để ta có thể người ta phương tiện người ta đi đến đó không được, thì giống như cái chú thứ hai trả lời là người ta đi về nhà luôn, người ta không có nhậu. Nhưng mà trường hợp đó thì cũng rất là hiếm, rất là hiếm. Ở đây có mấy câu hỏi. Có một câu thì chúng ta sẽ hỏi vào dịp khác nó hay hơn. Đó là khi ngồi thiền, con theo phép đếm số có thể đến 100 rồi buông bỏ có được hay không? Cái này thuộc chuyên môn, chúng ta nên hỏi thầy trụ trì. Trong những cái buổi vấn đáp, thầy trụ trì hoặc là các thầy khác, thì chúng tôi thường là chúng ta hỏi những cái điều mà liên quan tới cuộc sống, cách xử sự hoặc là liên quan tới giới luật thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn những cái vấn đề khác thì chúng ta cũng trả lời được, nhưng mà nó thuộc chuyên môn của ai thì nên để người đã trả lời nay hơn. Câu thứ hai, đó là ý nghĩa phóng sanh chim cá thế nào cho đúng. Theo như mình mua sẵn người ta bắt rồi, mình mua thả ra nó đúng, thả ra nó bay không đặn có đúng không? Bây giờ câu này trả lời luôn hay là sau này chúng ta có một buổi là liên quan tới vấn đề phóng sanh? Bây giờ trả lời sơ qua hay là để chừng đó chúng ta trả lời luôn? Nếu vậy thì chúng tôi sẽ trả lời sơ qua cái ý để chúng ta nắm, rồi sau đó sẽ có một buổi chúng ta sẽ trao đổi về cái chủ đề là phóng sanh. Bây giờ phóng sanh là chúng ta mang cái ý nghĩa gì? Phóng sanh, cái ý nghĩa của phóng sanh đem lại lợi ích gì cho chúng ta và lợi ích gì cho các loài? Ai có thể nói được? Mình cứ nói, cứ trao đổi thoải mái đi, rồi cái nào mà cần bổ sung chúng ta sẽ bổ sung vào. Bây giờ nói về vấn đề phóng sanh thì chúng ta với cái tâm từ bi, mình thương, mình muốn trả cho các loài nó trở về với cái cuộc sống tự do của nó. Nhưng mà có những trường hợp mà chúng ta không nên làm, không nên làm. Ví dụ như giờ chúng ta mua chim ở cổng chùa, mua chim ở cổng chùa đi thả, đi phóng sanh, trường hợp đó chúng tôi không có tán thán lắm. Ngay lúc mình phát tâm, mình khởi cái tâm mình phóng sanh thì cái chuyện đó là cái chuyện tâm tốt của mình, cái chuyện là cái thiện tâm của mình, cái lòng từ bi của mình. Nhưng mà mình phóng sanh như vậy vô tình cho hai người tạo nên hai cái nghề. Một là cái người đi bắn chim, và hai là người ta có thêm cái nghề là đi bắt chim. Thì do đó là nếu gì mình phóng sanh mà có hai người tạo thêm hai cái nghề, mà chính hai cái nghề đó tạo cho người ta một cái nghiệp xấu, thì do đó là cái đó là cái không nên. Như vậy thì phóng sanh như thế nào? Có người nói là bây giờ mình cứ ra chợ phóng sanh, có nghĩa là mình giải phóng cho các loài chúng sanh nó thoát khỏi cái chết. Do đó mình ra chợ mình gặp cá, gặp tôm, gặp những cái con vật gì đó mà nó đang đối đầu với cái chết, do đó mình mua mình đi thả. Thì phóng sanh như vậy mới mang cái ý nghĩa là phóng sanh giải cứu các loài vật thoát khỏi cái chết. Nhưng mà bây giờ nếu phóng sanh như vậy có hai vấn đề đặt ra. Thứ nhất là cá bán ở ngoài chợ con nào cũng lớn, 50.000 mua được con. Phóng sanh 50.000 mình xài được rất là nhiều, dù mình mua được bao nhiêu ký rau, bao nhiêu cái vật dụng gì đó để lo cho bữa ăn. Mà bây giờ mình thương cái con cá này, mình đi thả nó là chỉ thả được có một con. Thương gia đình tốt hơn, mua cái rau cải gì đó gia đình ăn tốt hơn. Phóng sanh như vậy cảm thấy tiếc tiền. Rồi có người phát tâm được thì 100.000 mua được hai con cá ra bờ sông mà thả, thì vừa mà mở cái túi mà thả xuống thì thấy kế bên có mấy người là người ta đứng sẵn đó, người ta giải chài, cái người ta bắt lên người ta bỏ vô giỏ. Do đó là cảm thấy là lương tâm cắn rứt, hối hận về việc đã làm. Như vậy phóng sanh như vậy có phước hay không? Rồi trường hợp thứ hai là có người nói là bây giờ phóng sanh là đem lại cái lợi ích cho chúng sanh càng nhiều càng tốt. Do đó là không đi ra ngoài chợ mua, bởi vì cá đó là người ta bắt đem ra chợ thì tốn thời gian nó cũng lâu, chúng ta thả chưa chắc gì nó sống. Thả ra nó đã mệt, nó đã đừ rồi thì chưa chắc gì mình thả ra mà nó sống. Cái thứ hai, thả ra mà nó thoát, nó thoát khỏi tay của những người chài lưới. Thì do đó có người nghĩ cái cách mình phóng sanh cái cách khác nó sẽ tốt hơn, đó là mua các loại cá giống về để thả. Với số tiền 100.000 được có thể là 300-400 con, nó sẽ tốt hơn. Rồi có người đặt cái trường hợp ngược trở lại, bây giờ phóng sanh là mình giải phóng cho các loài chúng sanh khỏi chết, mà mua cá giống đâu có chết đâu mà mình mua. Cái giống là người ta mua nó để người ta thả, người ta nuôi. Bây giờ nếu mình không mua nó, mình không thả nó thì nó vẫn không chết. Như vậy tốn tiền vào đó vô ích. Lập luận nào đúng? Cái nào đúng? Bây giờ theo chúng ta phóng sanh như thế nào? Ví dụ như giờ chùa có cái ý là, ví dụ như hôm nay là ngày mùng mấy, hôm nay là ngày mùng 7, mùng 7 tháng 9, mà theo kinh Dược Sư nói thì chúng ta tụng trì kinh thời gian 49 ngày, phóng sanh 49 loài, thì cầu nguyện cái gì cũng được hết. 30 tháng 9 là ngày vía Đức Phật Dược Sư. Bây giờ nếu như cái ngày đó mà chúng ta có một cái phong trào là phóng sanh để cầu phước trong ngày vía của Đức Phật Dược Sư, như vậy thì mỗi chúng ta, mỗi người phát tâm 100.000 để đi phóng sanh. Bây giờ thầy chủ trì đây không nhận, không nhận tiền đó để đi phóng sanh giúp giùm cho mình, hoặc là tổ chức một cái lễ phóng sanh, mà mỗi người chúng ta tự đi mua cá, tự đi mua các loài về chúng ta thả, thì bây giờ mỗi người chúng ta sẽ làm gì thông qua cái lễ phóng sanh này? Mình chọn cách nào trong những cách chúng tôi đưa ra? Ví dụ như người thì ra chợ gặp cái gì đó mua, miễn làm sao mà mua hết 100.000 này đem đi thả. Còn người thì đi mua cá giống, rồi người thì đi mua chim ở cổng chùa. Rồi theo chúng ta trong những cách phóng sanh như hiện tại, chúng ta chọn cách nào? Chọn cách nào? Rồi mua, mà chúng ta mua đem ra xong, ví dụ mua cá giống chúng ta mang ra xong chúng ta thả, hay là mua mang đến chùa nhờ chư tăng chú nguyện? Mua mà mua nhiều, số lượng mà vài chục ký, vài trăm ký, thì thỉnh quý thầy, quý sư cô ra bên bờ sông tụng kinh chú nguyện xong rồi thả xuống dưới dòng nước. Còn nếu như người mà với số tiền ít thì chúng ta không dám mà thỉnh chư tăng đi, do đó là chúng ta đến mang đến chùa nhờ chư tăng chú nguyện. Nhưng mà thường thì mấy thầy thông qua một cái thời kinh, có chùa thì quý thầy là vừa mang đến, quý thầy đến chú nguyện giúp giùm chúng ta xong chúng ta mang đi. Cần có người hoặc là có nơi thì thiếu vắng chư tăng, do đó là thông qua một cái thời kinh. Ví dụ như buổi trưa ở chùa có một thời kinh cúng ngọ lúc 10:30, sáng 8:00, 9:00 chúng ta mang vào, chờ 10:30 mấy thầy mới tụng kinh, rồi tụng kinh xong mới chú nguyện xong là hơn 11:00. Như vậy thì chờ đến cái giờ đó những con cá nó ngã ngửa hoặc là nó chết trước khi mà nó được thả, những trường hợp đó chúng ta chọn cách nào? Theo quan điểm của mình lập luận như thế nào? Mình mang thẳng ra ngoài bên sông mình thả, hay là mình thỉnh chư tăng, hay là mình mang đến chờ chư tăng chú nguyện xong rồi đem thả? Có nhiều cách, chúng ta sẽ chọn cách nào? Gợi ý hết trơn rồi, bây giờ chúng ta hỏi, bây giờ theo mình chọn cách nào? Rồi chú mang micro xuống coi ai muốn đưa ai đưa. Mỗi người sẽ chọn một cách, bây giờ ai chọn cách nào cứ đưa tay, mình nói là trong những cách đó mình sẽ chọn cách nào, coi đa số là ai chọn cách, cái cách nào là chọn là thích hợp nhất. Ai? Bây giờ nếu vậy là không phát tâm không sanh, phải không? Bây giờ một là mình phát tâm, thì phát tâm thì mình trong những cái cách chúng ta nêu ra thì chúng ta chọn cách nào, hoặc là mình có một cách nào khác nó hay hơn thì mình cứ nêu ra. Rồi chú đưa máy đi, nếu không đưa là chú trả lời.
Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo con nghĩ thì tự nhiên hay nhất. Cái thứ nhất là nếu mình theo cách của chùa về phóng sanh chim thì con không đồng ý. Tại vì thường thường ở các chùa mà có phóng sanh chim thì người ta có cho nó uống cái thuốc gì thì con không biết, nhưng mà khi mà nó bay thì nó khi phóng sanh thì nó thì bay cái khu vực đó thì người ta bắt lại, thì con phản đối cách này. Còn cái cách thứ hai mà mua những con cá và cái giống, và nếu mà mình gần sông lớn mình phóng sanh đó thì theo con nghĩ thì nó có rất là nhiều lợi. Thứ nhất là nó sẽ phát triển được hoàn toàn. Cái thứ hai là có thể giúp ích được những người rất là độc cổ và đã sống theo theo độc cổ sông. Người ta vì cái hoàn cảnh ta chưa được Phật pháp, cho nên ta sinh sống người đó thì có thể kết được người ta. Còn nếu mà còn cách thứ ba thì là mua ở chợ, thì thực ra thì cái phương pháp này thì nó có cái điều lợi và cũng có điều hại. Cái điều hại là thứ nhất là khi mình mua ở chợ mình phải đặt trước. Thí dụ ngày mai mình muốn sanh thì hôm nay mình phải đặt người ta cái số lượng đó. Nếu người ta mà thường người ta bán cái số lượng ít thì cái tàu người ta ít. Nhưng hôm nay mình đặt người ta số lượng lớn thì ta phải mua gom được nhiều chỗ. Rồi thật ra cho nên là cho nên mình cũng rất là ngại. Nhưng mà nếu mà trong các hai phương pháp mà phóng sanh tại sông lớn hay là mua ở chợ, mà nếu như giả sử mà nếu mà mình cảm thấy mình lên chùa hay là thuộc địa có thời gian rất ngắn có thể chú nguyện thì từ đó hay. Còn nếu mà thực sự mà không được thì cũng có thể là mình đi thẳng ra cái nơi mình thả. Thì như theo con nghĩ thì đó cũng là điều tốt, tại vì nó đảm bảo được sức khỏe và được sống an toàn. Con xin lắm.
Hay không? Không nói hay vậy có nhiều người khác hay hơn. Rồi bây giờ có ai trả lời nữa không? Có ai đồng ý và không đồng ý với cái ý kiến đó? Bây giờ thì các chú trả lời cũng rất là nhiều cái ý đưa ra. Thì bây giờ, rồi mời bác Chánh Thiện.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy, bạch mẹ chúng tôi biết những vấn đề. Thầy cháu Đức Chỉ đã có một việc nữa mà cháu đã làm rồi nhưng mà cháu quên nhắc thôi là mẹ cháu thầy chỉ ơn với là các vấn đề đấy thì đi thả cá. Thì sau khi nhận đầu tiên là đặt xong thầy mới đặt như vậy nó đi hồ vẽ thì thêm cái con khổ mấy cháu cá nữa. Cho nên cả vấn đề sau đó không có đặt mà ra chờ thấy khi nào mà có khả năng nó được sống tiếp tục được đấy thì là mua ngay tại chợ để và đem ra sông thả liều. Thì như vậy thì không có thảm vào cái trường hợp mà cháu vừa mình nói là đi đặt sẵn như vậy để người ta đẹp. Thứ hai nữa là khi thả liền thì có khả năng nó sống được nhiều. Bằng những lần mấy lần là con đi theo nó thấy nó cung nó nhạy vui lắm. Là ngay bên tỉnh chính ấy, thì như thế có thể là cái chuyện phóng sáng mà bất chợt họ đơn bản như vậy hay mình sắp sửa nó sẽ vào cái tên chảo tên nồi trong nồi thì mình mua và thấy cái phần sống được đem ra thả ngay cả thần chủ quyền thì con nghĩ rằng là chúng ta nhiếp tâm là được thì để cái chảo các chảo tội nghiệp cái nồi nó chờ hoài nó chỉ tồn thì khi nó thả ra ngốc là nó chết luôn là nó. Thứ ba nữa là cũng là người thả đó mấy cái anh bảo vệ cũng để cái xung quanh anh ngồi sẵn kỷ lưỡi như thầy nói thì nghe huynh đệ bị thả trên cái ngọn con rạch xa hẳn nếu như mà cứ đem xuống dưới đây mà thả chuyện tốt lắm thả tốt lắm nhưng mà biết là các ông ấy cần thì chỗ là đâu bớt cho nên các cháu cứ chỉ như là gia đình ngay phút là xa thì con thể rất là an toàn các cháu tung tăng cái chạy ra ngoài được cột. Cái đấy là cái thực tế như vậy ta xin trình lại và tự ý
thì mỗi người nó sẽ có ý khác nhau. Có ai có ý liên quan tới cái nội dung này không ạ? Cô ý đó có không? Thấy đưa tay. Rồi nếu không có bây giờ chúng tôi trả lời thế này. Bây giờ nếu như phóng sanh mà trong điều kiện mình không cho phép thì mình chỉ đến một cái nơi nào đó mình phát được cái tâm, phát khởi được cái tâm từ bi, mình thương các loài đó, mình muốn phóng sanh cho các loài đó, với cái điều kiện không cho phép mình làm cái việc mà đi xa hơn, hoặc là đi phát tâm phải đi có một cái kế hoạch trước. Thì những trường hợp như vậy thì chúng ta thấy mà phát khởi tính tâm liền, mà muốn giúp cho ngay các chúng sanh đang trước mặt chúng ta thoát khỏi cái chết, thì ngay lúc đó chúng ta mua, chúng ta thả, ví dụ mua chim ngay cửa chùa chúng ta thả, thì với cái tâm niệm như vậy nó vẫn là tốt. Nhưng mà nếu là người đã hiểu biết Phật pháp thì chúng ta không có dừng lại ở đó, mà chúng ta có những cái việc làm nó tốt hơn. Thì do đó là nếu như mà mình thấy những người khác, những người khách mà đi chùa mà mua chim phóng sanh ở cửa chùa, mà mình khởi cái tâm mà mình khinh chê người đó, nói đó là làm sai, làm vậy là có tội chứ không có phước, thì nếu mình nói như vậy người ta sẽ thối tâm, người ta sẽ phân vân không biết nó như thế nào. Nghĩa là giống như là một cái tòa nhà thì tòa nhà nó là một tòa nhà cao tầng, thì có người thì được có nhân viên ở những tòa nhà cao, có những người là ở những tòa nhà thấp, thì nhân viên của ai tới mức độ nào thì mình có cái nhân viên mình ở một cái nơi mà nó tốt đẹp hơn, thì mình cũng đừng có chê cái người mà cái điều kiện thấp hơn mình. Thì do đó nếu như người đó mà người ta chưa có biết, chưa có tính tâm, người ta chưa có cái sự hiểu về vấn đề phóng sanh, do đó là đối với người ta như vậy nó là tốt rồi. Do đó là nếu như mình đã học qua, mình đã hiểu thì mình không làm giống như người ta, nhưng mà mình đừng chê người ta. Nhớ nghe, bây giờ người ta cũng phát được cái tâm, người ta mới bỏ tiền ra để mà mua các loài đó người ta thả, đó là cái tâm tốt. Mà mình lại mình chê, à chị làm như thế này thì chị chưa chắc gì có phước, bởi vì chị tạo cho hai người này làm hai cái nghề, mà hai cái nghề bắt chim, nghề bán chim nó tạo thành một cái nghiệp, thì chị là người mà tạo cho hai người đó thực hành hai cái nghề như vậy thì có tội nhiều hơn có phước. Mình nói như vậy thì người ta cảm thấy bất an, cảm thấy bất an. Do đó là tốt nhất là mình biết. Còn nếu như người đó mà có cái sự mà thân cận với mình, có cái dịp mình trao đổi thì mình hướng dẫn người ta, à sau này chị phóng sanh thì tôi đây cũng thường đi, có gì tôi có số điện thoại, sau này khi muốn phát tâm phóng sanh gì đó thì liên lạc với tôi sẽ có cái tổ chức cái lễ phóng sanh, hoặc là có những cái gì đó thì mình sẽ hướng dẫn người ta, nó sẽ tốt hơn. Tốt nhất là mình đừng nên chê, đừng nên chê. Rồi cái vấn đề, nhưng mà phóng sanh chim ở trước cổng chùa thì quan điểm này chúng tôi là không tán thán, không tán thán. Nhưng mà mình không được chê, nhưng mà cái người đó người ta cái điều kiện cho phép người ta chỉ làm tới mức độ đó thôi, nhưng mà sau này nếu có cái duyên gặp mình thì mình hướng dẫn người ta sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà mình đừng nên chê người ta. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mà mua cá ở ngoài chợ để mà phóng sanh, thì mua cá xong chúng ta mang ra, xong chúng ta thả, thì khi thả xong thì người khác bắt lên, thì nếu như vậy về là thối tâm. Phải chi để 100.000 đó, bữa ăn ngày nay đã ngon lành rồi, bây giờ tiện tặng để mà thả nó như vậy, về cảm thấy ăn ngủ không yên, 5 ngày sau chưa ngủ ngon, phải không? Chúng tôi thường hay nói khi làm một cái việc gì thì tốt nhất nếu gặp những việc không vừa ý thì mình nên lấy đó là một bài học kinh nghiệm cho mình, nhưng mà đừng nên hối tâm. Còn trường hợp thứ hai, cái người mà mua cá giống để đi thả, thì chúng ta có tán thành với cái quan điểm là mình không thả nó cũng không chết. Chúng ta có cái đồng quan điểm với những người đó hay không? Mình không đồng ý cho mua cá giống, bởi vì cá nó mình không thả thì nó cũng không chết, thì mắc gì mình phải tốn tiền. Sao cô? Cá giống thì mình không mua, mình không phóng sanh nó, thì nó vẫn được người ta mua để người ta nuôi. Vậy mình tốn tiền vô đó nó có bị vô ích hay không? Rồi trường hợp nữa là khi mà mang đến chùa mà chờ chư tăng chú nguyện lâu quá, mà mình mua xong mình mang thẳng ra ngoài, ngoài xong mình thả cái đó với cái chờ, mình chọn cái nào? Thẳng ra xong thả liền. Vậy là chưa. Điều này dường như chúng ta đã có nói qua trên cái lớp học chúng ta rồi. Mình đang là Bồ Tát, hiện tại trong đây đang là những vị Bồ Tát, những vị đang tu tập theo cái giáo lý Đại Thừa, đang là những vị Bồ Tát. Điều này dường như chúng tôi nhớ là đã có nói ở đây rồi. Kinh Pháp Hoa Phật dạy như thế nào? Nếu có một chúng sanh nào đó nghe được một cái câu Nam Mô Phật thì tương lai cũng được thành Phật Đạo, phải không? Bây giờ còn cái loài cá, loài cá nó bị cái nghiệp, nó mới mang cái thân cá, nó mang cái thân của các loài súc sanh, tôm, cá, cua, ghẹ gì đó, nó bị một cái nghiệp. Mà bây giờ mình thương nó là mình giải phóng cho nó. Nhưng mà nếu như cái số tiền của mình mà mình mua được 5 con, 7 con thì cái lợi ích của 100 ngàn chúng ta đem đến nó rất là ít cái với cái đối tượng mà, với cái đối tượng mà nghe. Thì do đó với tinh thần của thinh văn, tinh thần của thinh văn thì mình nhìn thấy nó đau khổ, mình sẽ giải thoát cho nó bằng cách là ra chợ mua cá ngoài chợ, giải phóng cho nó để nó khỏi chịu cái cảnh mà bị chết trong khoảng thời gian rất ngắn. Đó là tinh thần thinh văn, là như vậy là đúng, nó phù hợp. Tinh thần thinh văn không đồng ý cái tư tưởng là mua cái giống là đúng. Bởi vì theo thinh văn là mình giúp cho nó ngay thực tế, ngay hiện tại. Ngay thực tế, ngay hiện tại, những con cá nó vẫn không bị chết thì mắc gì mình phải tốn tiền mình thả nó. Rồi nếu như mà bây giờ mang cá đến chùa chờ đợi thời gian 1-2 tiếng, với cá mà đem ra ngoài mà mình tự chú nguyện, mình tự thả xuống, thì giới thinh văn là chọn cái cách là tự mang đi, đúng không? Bây giờ chờ lâu nhìn thấy những con cá này nó chết, mình chưa thả nó là nó đã chết rồi. Hoặc là mình thả chưa chắc gì nó được sống, bởi vì nó khờ quá rồi, chờ đợi lâu nó ngộp, nó thiếu oxy. Bây giờ mình thả chưa chắc gì nó sống. Thì theo tinh thần của thinh văn thì lập luận như vậy là đúng, là chấp nhận được. Nhưng mà tinh thần của Bồ Tát thì làm như vậy là cái sự hiểu biết của mình nó còn bị giới hạn. Bởi vì nếu như mà mình có được 100 ngàn mà mình giúp được cho nhiều loài chúng sanh, nhiều loài chúng sanh, nhiều số lượng nhiều hoặc là nhiều loại thì sẽ tốt hơn. Thì do đó mình chọn cái cách cá giống, chọn cánh cá giống để mà mình cùng số tiền đó mình mua được nhiều con để mình thả. Rồi bây giờ cái trường hợp mà chờ đợi lâu những con cá mà nó bị chết, thì trở lại kinh Pháp Hoa nói, nếu như mà nó nghe được một cái câu kinh, một cái câu danh hiệu Phật mà nó chết thì trong tương lai nó cũng được thành Phật. Thì do đó chúng ta chọn cách nào? Còn mình chú nguyện, cái năng lực của mình bao nhiêu, sự chú nguyện của mình như thế nào? Do đó là nếu như mà chờ chư tăng mà con cá vừa thả xuống là nó ngã ngựa nó chết, nhưng biết đâu đó là cái phước duyên của nó. Phước duyên của nó nhờ nó nghe được cái câu chú nguyện mà nó thoát được một cái kiếp cá. Ví dụ như nó là chọn, nó là bị đọ làm kiếp cá là 100 kiếp, mà nhờ chư tăng chú nguyện, vừa chú nguyện xong là nó bị chết, là nó giải thoát được một kiếp. Do đó là tinh thần Bồ Tát thì chúng ta xét ở góc độ khác, tinh thần thinh văn ở góc độ khác. Do đó là mình hiểu theo cái sự hiểu của mình. Còn ai làm như thế nào thì tùy cái duyên của mỗi người, mình đừng nên chê bai. Còn nếu theo quan điểm của chúng tôi thì cứ là mua cái giống, hoặc là nếu mà ra ngoài chợ chọn được những cái con cá mà đã nó còn mạnh, mà những loại cá nhỏ mình phóng sanh được càng nhiều con càng tốt. Nhưng mà tốt nhất là đừng nên đặt trước. Nếu mà ra ngoài chợ mua thì đừng nên đặt trước, cứ ra ngoài đó gặp loại nào cứ mua loại đó, gặp con nào đang ở ngoài đó thấy còn sống được thì cứ mua. Còn hoặc là chúng ta mua cái giống, mua cái giống nhưng mà phải có sự chú nguyện, phải có sự chú nguyện của chư tăng. Chú nguyện xong cái chết cũng không sao, nếu theo tinh thần của Bồ Tát. Thì do đó là một cái sự việc, nhưng mà ở góc độ tinh văn, ở góc độ Bồ Tát thì chúng ta nhìn nhận cái sự việc nó khác nhau. Còn ở tinh văn, ví dụ cái người mới phát tâm, người ta mới biết thôi, người ta phóng sanh tại chùa, thì đó là cũng việc của người ta. Thì mình có sự hiểu cao hơn, thì mình thực hành cao hơn đó, đem lại cái phước báo nhiều hơn. Do đó mình cũng đừng có khinh chê người khác. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý.